Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 4 tháng 11 năm 2021 ở Việt Nam với phần lực thuật các tin đáng chú ý. Việt Nam yêu cầu Anh hỗ trợ thêm vaccine COVID-19. Gần 200 nhà máy của Nike ở Việt Nam sản xuất trở lại. Mỹ, Nhật Bản tăng cường hợp tác đối phó Trung Quốc. Và ngôi sao tennis tố cựu phó thủ tướng Trung Quốc ép buộc quan hệ tình dục. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn vừa đề nghị Vương quốc Anh tiếp tục hỗ trợ vaccine, cung cấp các thiết bị, vật tư y tế thiết yếu và thuốc điều trị COVID-19 cho Việt Nam trên tinh thần đối tác chiến lược. Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết đề nghị của ông Bùi Thanh Sơn được đưa ra với Ngoại trưởng Anh Elizabeth Truss trong cuộc họp bên lề hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Liên Hiệp Quốc tại Glasgow vào ngày 1 tháng 11. Vào đầu tháng 8, Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Hà Nội đã bàn giao 415.000 liều vaccine COVID-19 AstraZeneca cho Bộ Y tế Việt Nam. Đây là một phần trong cam kết của chính phủ Anh đối với Việt Nam trong đợt viện trợ 9 triệu liều vaccine COVID-19 cho các quốc gia trên thế giới. Bên cạnh gói hỗ trợ song phương, Anh cũng là một trong những quốc gia có đóng góp lớn nhất cho cơ chế COVAX, với hơn 548 triệu bảng Anh nhằm cung cấp vaccine COVID-19 cho các quốc gia trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Tại cuộc họp ngày 1 tháng 11, đại diện Ngoại giao Việt Nam bày tỏ sự ủng hộ đối với vai trò chủ tịch của Anh tại Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu của Liên Hiệp Quốc và khẳng định Việt Nam tiếp tục cam kết mạnh mẽ đóng góp cho nỗ lực toàn cầu ứng phó cuộc khủng hoảng khí hậu. Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, trước khi được bổ nhiệm chức Ngoại trưởng, bà Truss đã có đóng góp quan trọng vào việc sớm ký kết và đưa vào thực thi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam và Vương quốc Anh trên cương vị Bộ trưởng Thương mại Quốc tế. Tại Glasgow, đại diện của Việt Nam khẳng định sẵn sàng tạo điều kiện cho các nỗ lực của London nhằm tăng cường hợp tác thực chất với ASEAN, đồng thời hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm với Vương quốc Anh trong các cuộc đàm phán gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Vương quốc Anh bày tỏ ý định tham gia CPTPP vào tháng 2 trong một nỗ lực lớn nhằm mở rộng và làm sâu sắc hơn các liên kết thương mại của nước này với khu vực châu Á-Thái Bình Dương sau khi đã rời khỏi Liên minh châu Âu. Ngoài ra, hai bên cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng trong việc tôn trọng luật pháp quốc tế, bảo đảm tự do hàng hải, hàng không, an ninh và hòa bình tại Biển Đông. Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết ông Bùi Thanh Sơn trong dịp này cũng đã mời bà Elizabeth Truss sớm thăm chính thức Việt Nam, và lời mời đã được chấp nhận.
Cổng thông tin chính phủ Việt Nam VGP News hôm 31 tháng 11 đưa tin rằng toàn bộ các nhà máy sản xuất của Nike ở Việt Nam đã sản xuất trở lại, đồng thời hãng này cam kết mở rộng đầu tư tại Việt Nam. Theo VGP News, thông tin trên được ông Noel Kinder, Giám đốc Phát triển Bền vững Tập đoàn Nike, thông báo cho Thủ tướng Phạm Minh Chính trong cuộc gặp hôm 2 tháng 11 bên lề Hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 26, COP26, tại Glasgow, Scotland. Tại buổi tiếp, ông Noel Kinder đã thông báo về việc toàn bộ gần 200 nhà máy của Nike ở các địa phương bị đứt gãy do COVID-19 đã quay lại sản xuất, VGP News viết. Cổng thông tin này cũng dẫn lời ông Kinder nói thêm rằng tập đoàn Nike cam kết sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất tại Việt Nam. Theo Bloomberg, đại diện của Nike không phản hồi tức thời về yêu cầu bình luận về thông tin này của hãng tin này. Tháng trước, báo Lao động dẫn lời ông Phạm Tuấn Anh, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp Bộ Công Thương, lên tiếng bác bỏ thông tin tập đoàn Nike chuyển từ Việt Nam sang Trung Quốc và Indonesia vì tác động của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, ông Tuấn Anh thừa nhận, trong thời gian qua, Nike đã chuyển đơn hàng sang nhà máy ở một số quốc gia khác để kịp giao hàng và đảm bảo đúng tiến độ sản xuất. Theo Reuters, gần một nửa sản phẩm giày dép của Nike được sản xuất tại Việt Nam. Trước đó, CNN, New York Times, Reuters đều dẫn nguồn tin từ đại diện các nhãn hiệu giày dép quần áo lớn như Nike, Adidas cho biết về tình trạng đóng cửa các nhà máy kéo dài tại Việt Nam trong những tháng qua đã gây tác động nặng nề lên nguồn cung hàng hóa của họ, khiến các tập đoàn này phải tính toán đến phương án di rời cơ sở sản xuất ra khỏi Việt Nam. EU hoan nghênh cam kết của Việt Nam về phát thải ròng bằng không. Phái đoàn Liên minh châu Âu-EU ở Việt Nam hôm 2 tháng 11 cho biết rằng Chủ tịch Ủy ban châu Âu đã có cuộc tiếp xúc với Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính bên lề Hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 26, COP26 tại Glasgow, Scotland. Theo phái đoàn này, Chủ tịch Ủy ban châu Âu đã hoan nghênh quyết tâm và cam kết của Việt Nam về phát thải ròng bằng không trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Theo Cổng thông tin chính phủ Việt Nam VGP News, ông Chính hôm 1 tháng 11 đã có bài phát biểu được cho là quan trọng tại COP26. VGP News dẫn lời ông Chính nói rằng Việt Nam là một nước có lợi thế về năng lượng tái tạo và Việt Nam sẽ xây dựng và triển khai các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính mạnh mẽ bằng nguồn lực của mình, cùng với sự hợp tác và hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, nhất là các nước phát triển cả về tài chính và chuyển giao công nghệ, trong đó có thực hiện các cơ chế theo thỏa thuận Paris để đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Liên quan tới vấn đề vaccine ngừa COVID-19, Phái đoàn Liên minh châu Âu ở Việt Nam cho biết trên Facebook rằng Chủ tịch Ủy ban châu Âu khẳng định EU sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam qua hai kênh là xuất khẩu vaccine trực tiếp và thông qua cơ chế COVAX. Đáp lại, ông Chính cảm ơn EU và các nước thành viên đã hỗ trợ kịp thời vaccine và thiết bị y tế phòng chống COVID-19, đặc biệt là việc kích hoạt cơ chế bảo vệ dân sự của EU đã giúp vận chuyển vaccine từ các nước thành viên cho Việt Nam. Ngoài vấn đề về biến đổi khí hậu và COVID-19, Phái đoàn EU tại Việt Nam cho biết rằng hai nhà lãnh đạo cũng bàn về hợp tác kinh tế và thương mại mà EU nói là điểm sáng trong quan hệ Việt Nam-EU. Sau hơn một năm triển khai hiệp định EVFTA, thương mại hai chiều trong 9 tháng đầu năm 2021 đã đạt hơn 40 tỷ đô la, tăng gần 15% bất chấp các khó khăn của đại dịch COVID-19, góp phần vào quá trình phục hồi kinh tế của hai bên. Phái đoàn Liên minh châu Âu Việt Nam viết trên Twitter hôm 1 tháng 11, Chủ tịch Ủy ban châu Âu viết rằng bà đã có một cuộc thảo luận tốt đẹp với ông Chính về việc thúc đẩy hợp tác thương mại, y tế, môi trường và năng lượng. Bà viết thêm, Việt Nam nên tận dụng toàn bộ tiềm năng của năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng hiệu quả. Việt Nam là một đối tác quan trọng của EU tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc hội đàm trực tuyến đầu tiên vào ngày 2 tháng 11 đã nhất trí tăng cường liên minh song phương và hợp tác chặt chẽ hướng tới một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở giữa bối cảnh Trung Quốc đang ngày càng trở nên hung hăng và quyết đoán trong khu vực. Theo truyền thông Nhật Bản, cuộc gặp của Thủ tướng Nhật với các lãnh đạo thế giới diễn ra bên lề Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu của Liên Hiệp Quốc ở Glasgow. Tại đây, ông Kishida đã có cuộc gặp trực tiếp mà theo tờ Kyodo của Nhật mô tả là không chỉ thể hiện cam kết của ông đối với các vấn đề có tầm quan trọng toàn cầu, mà còn kết nối với các quốc gia quan trọng có chung mối quan ngại về sự quyết đoán của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ngoài Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Kishida còn có các cuộc gặp với Thủ tướng Anh Boris Johnson, Thủ tướng Úc Scott Morrison và Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính. Ba quốc gia mà Tokyo coi là đối tác quan trọng trong việc thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Từng giữ chức ngoại trưởng lâu năm, tân Thủ tướng Nhật Bản cho biết ông đã có một khởi đầu rất tốt trong hoạt động ngoại giao trực tiếp và xúc động tại các cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Tổng thống Mỹ và các lãnh đạo trên, vẫn theo tường thuật của tờ Kyodo. Tờ báo Nhật dẫn lời các chuyên gia nói rằng chỉ vài giờ có mặt ở Glasgow, thì rất khó để tân Thủ tướng Nhật chuyển tải nhiều nội dung trong lần ra mắt ngoại giao. Thế nhưng ông Kishida cũng đã kịp thể hiện cam kết chính trị mang tính biểu tượng quan trọng đối với các quốc gia mà ông đã gặp, trong đó có Việt Nam, quốc gia mà Nhật Bản hy vọng sẽ hợp tác để chống lại các hành vi quyết đoán của Bắc Kinh trên biển Hoa Đông và Biển Đông. Trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính, ông Kishida đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với những nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết Thủ tướng Kishida và người đồng cấp Việt Nam cũng đã nhất trí hợp tác trong các vấn đề về chuỗi cung ứng, đồng thời đẩy nhanh các cuộc đàm phán để thúc đẩy xuất khẩu quốc phòng của Nhật Bản.
Bành Suý, cựu tay vợt tennis số 1 thế giới trong nội dung đánh đôi, cũng là một trong những ngôi sao thể thao lớn nhất của Trung Quốc, mới đây công khai cáo buộc một cựu phó thủ tướng Trung Quốc đã ép cô quan hệ tình dục cách đây vài năm. Cáo buộc được đưa ra trong một bài đăng trên mạng xã hội nhưng sau đó đã bị xóa. Theo ảnh chụp màn hình tài khoản được xác minh là của cô trên mạng Weibo vào tối thứ Ba mùng 2 tháng 11, cô Bành nói rằng ông Trương Cao Lệ, cựu Phó Thủ tướng Trung Quốc, cựu Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, cơ quan có quyền lực hàng đầu của Trung Quốc, đã ép buộc cô quan hệ tình dục và sau đó họ đã có mối quan hệ đồng thuận nhưng không diễn ra thường xuyên. Bài đăng đã bị xóa khoảng nửa giờ sau khi nó xuất hiện. Mạng Internet của Trung Quốc bị kiểm duyệt gắt gao và đời tư của các nhà lãnh đạo hàng đầu là một chủ đề đặc biệt nhạy cảm. Cô Bành nói trong bài đăng rằng cô không thể cung cấp bằng chứng để chứng minh cho các cáo buộc của mình. Reuters gửi đến tài khoản Weibo của cô lời đề nghị cô đưa ra bình luận nhưng cô không đáp lại. Cơ quan tiếp thị thể thao APG cho biết trên trang web của họ rằng họ đại diện cho cô ấy, nhưng APG cũng không đáp lại lời đề nghị đưa ra bình luận. Văn phòng thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc không hồi đáp ngay những lời đề nghị đưa ra bình luận, bao gồm cả những lời đề nghị chính ông Trương đưa ra bình luận. Khi phóng viên hỏi trong một cuộc họp báo thường kỳ hàng ngày về bài đăng trên Weibo, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đáp lại rằng ông không nắm về vấn đề này và đó không phải là một việc liên quan đến các vấn đề đối ngoại. Trong nhiều năm trước đây, quấy rối và tấn công tình dục hiếm khi được nêu ra rộng rãi ở Trung Quốc cho đến khi có phong trào Me Too bắt đầu vào năm 2018 khi một nữ sinh Đại học Bắc Kinh công khai cáo buộc giáo sư của cô quấy rối tình dục. Phong trào đã lan sang các tổ chức phi chính phủ, truyền thông và các ngành nghề khác. Ông Trương năm nay 75 tuổi, là Phó Thủ tướng từ năm 2013 đến 2018 và cũng từng là Bí thư tỉnh Sơn Đông ở Đông Bắc Trung Quốc. Ông từng là Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị từ năm 2012 đến năm 2017. Cô Bành là tay vợt đánh đôi số 1 thế giới năm 2014, là tay vợt Trung Quốc đầu tiên đạt thứ hạng cao nhất sau khi giành giải trong nội dung đánh đôi tại Wimbledon năm 2013 và giải Pháp mở rộng năm 2014. Vị tướng quân ở cấp cao nhất của Mỹ nói hôm thứ Tư mùng 3 tháng 11 rằng không có khả năng là Trung Quốc sẽ cố chiếm Đài Loan bằng quân sự trong vài năm tới, ngay cả khi quân đội của Trung Quốc phát triển được các năng lực để dùng vũ lực cưỡng chiếm lại hòn đảo tự trị. Tại diễn đàn an ninh Aspen, khi được hỏi là liệu Trung Quốc có chuẩn bị cho động thái gì đối với Đài Loan trong tương lai gần hay không, tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, nói, căn cứ vào phân tích của tôi về Trung Quốc, tôi không nghĩ rằng điều đó có khả năng xảy ra trong tương lai gần, mà như quý vị biết đấy, được xác định là 6, 12 hoặc có thể là 24 tháng khoảng như vậy. Tuy nhiên, có một điều cũng rõ ràng, đó là Trung Quốc đang xây dựng năng lực mang lại các phương án cho giới lãnh đạo quốc gia nếu họ chọn làm như vậy vào một thời điểm nào đó trong tương lai. Nhưng có phải là tương lai gần hay không thì có lẽ là không, nhưng điều gì cũng có thể xảy ra, tướng Milley nói thêm.
Giới quân sự cầm quyền ở Myanmar hôm thứ Tư 3 tháng 11 đưa ra quyết định không cho một phái viên Đông Nam Á tiếp cận cựu lãnh đạo Aung San Suu Kyi đang bị giam giữ. Hành động này chống lại áp lực ngày càng tăng của quốc tế nhằm buộc giới cầm quyền tuân thủ một kế hoạch hòa bình khu vực đã được nhất trí hồi tháng 4. Phó Thống tướng Sue Win, nhân vật số 2 trong tập đoàn quân sự cầm quyền đã chiếm đoạt quyền lực từ tay chính phủ dân bầu của bà Suu Kyi hồi tháng 2, nói rằng sẽ là vi phạm luật trong nước nếu cho phép một người ngoại quốc tiếp cận người bị cáo buộc phạm tội hình sự. Tôi tin rằng sẽ không có quốc gia nào cho phép bất cứ ai làm trái luật hiện hành như thế này, ông nói trong một bài phát biểu được đăng trên các phương tiện truyền thông nhà nước. Ý kiến của ông được đưa ra sau khi Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN tiến hành hội nghị thượng đỉnh qua mạng hồi tuần trước. Myanmar không cử người dự để phản đối việc nhà lãnh đạo quân đội Min Aung Hlaing bị loại khỏi hội nghị vì không tôn trọng thỏa thuận hòa bình. Myanmar cho rằng hành động đó vi phạm quy tắc của ASEAN về đồng thuận và không can thiệp và từ chối cử đại diện cấp thấp đi dự. Ông Sue Win bác bỏ cáo buộc rằng Myanmar không tuân thủ thỏa thuận và nói rằng bản thỏa thuận đạt được hồi tháng 4 với ASEAN còn phải tùy thuộc vào những đánh giá về các vấn đề nội bộ hiện thời của Myanmar. Và việc phái viên có được vào Myanmar hay không còn phải căn cứ vào sự ổn định nội bộ. Những lời phản bác của ông Sue Win được đưa ra trong một cuộc họp qua mạng hôm 2 tháng 11 của các kiểm toán viên ASEAN. Ông nói có lý do để nghi ngờ rằng các yêu sách mà các cuộc họp thượng đỉnh châu Á hồi tuần trước đặt ra cho Myanmar là sự vi phạm hình ảnh đoàn kết của ASEAN. Myanmar đến nay bị tê liệt bởi các cuộc biểu tình, đình công và bạo lực kể từ sau cuộc đảo chính, với thực tế là chính quyền phải chật vật để cầm quyền và đối mặt với sự phản kháng vũ trang từ dân quân và phiến quân dân tộc thiểu số, liên minh với một chính phủ ngầm mà giới cầm quyền vu cho là bọn khủng bố. Hơn 1.200 dân thường đã bị lực lượng an ninh giết hại, theo một nhóm giám sát tình hình địa phương, được Liên Hiệp Quốc trích dẫn lại. Chính quyền quân sự ở Myanmar lâu nay vẫn cáo buộc rằng Liên Hiệp Quốc thiên vị.
Đại sứ Pháp tại Australia Jean-Pierre Thibault hôm thứ Tư mùng 3 tháng 11 nói Australia đã có hành động lừa lọc khi đột ngột hủy bỏ thỏa thuận trị giá hàng tỷ đô la với Paris về chế tạo một hạm đội tàu ngầm. Đấy là sự lừa lọc cố ý, ông Thibault nói với truyền thông ở Canberra hôm mùng 3 tháng 11. Và bởi vì còn có nhiều việc khác bị ảnh hưởng chứ không chỉ là chuyện cung cấp tàu ngầm, bởi vì đó là một thỏa thuận chung về chủ quyền gắn với việc chuyển giao dữ liệu tuyệt mật, nên cách thức xử lý vụ việc chính là một nhát dao đâm lén, ông nói. Hồi tháng 9, Australia hủy bỏ thỏa thuận với tập đoàn hải quân của Pháp, thay vào đó họ chuyển sang đóng ít nhất 12 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân bằng một thỏa thuận với Hoa Kỳ và Anh. Liên minh mới có tên là AUKUS được thiết kế để lần đầu tiên Australia tiếp cận với các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Quyết định này gây ra rạn nứt song phương lớn khi Pháp triệu hồi các đại sứ của họ từ Australia và Mỹ về để phản đối. Ông Thibault quay trở lại Canberra vào tháng trước và hôm mùng 3 tháng 11 là lần đầu tiên ông nói công khai về mối quan hệ song phương. Thủ tướng Australia Scott Morrison không bác bỏ những ý kiến của ông Thibault khi ông Morrison phát biểu hôm mùng 3 tháng 11 ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trên đường ông đi dự hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP26 của Liên Hợp Quốc. Có những tuyên bố đã được đưa ra và có những tuyên bố đã bị bác bỏ. Giờ đây, điều cần thiết là chúng tôi tiếp tục với cuộc sống, ông Morrison nói với các phóng viên. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 31 tháng 10 nói rằng ông Morrison đã nói dối ông về chủ trương của Canberra. Ông Morrison đã bác bỏ ý kiến đó. Ông cho biết rằng trước đây ông đã giải thích với ông Macron là các tàu ngầm thông thường sẽ không còn đáp ứng được nhu cầu của Australia. Quan hệ ngoại giao vốn gần gũi giữa hai quốc gia này mất ổn định và có nguy cơ gây ra những hậu quả về thương mại. Liên hiệp châu Âu đã hai lần hoãn vòng đàm phán về thương mại tự do theo kế hoạch với Australia. Bày tỏ đoàn kết với Pháp, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đặt ra câu hỏi liệu khối này có thể đi đến thỏa thuận thương mại với Australia hay không.
Úc sẽ cấp 2 visa thường trú nhân cho những người Hồng Kông hiện sống ở Úc, chính phủ loan báo ngày 1 tháng 11. Khoảng 9.000 người Hồng Kông tại Úc có visa tạm thời sẽ đủ điều kiện để xin visa thường trực, bắt đầu từ tháng 3 năm tới, Bộ trưởng Di trú Alex Hawke cho hay. Úc chỉ trích Bắc Kinh áp đặt luật an ninh quốc gia lên Hồng Kông và thay đổi hệ thống bầu cử tại Hồng Kông. Canberra nói những hành động này phá hoại các quyền và mức độ tự trị cao mà Trung Quốc từng hứa đảm bảo cho đến năm 2047. Trong một năm rưỡi tính tới tháng 7 năm 2021, khoảng 6.000 người Hồng Kông tại Úc đã được cấp visa vĩnh viễn và 9.250 người đã đệ đơn xin. Các visa mới này sẽ mở đường cho những người tốt nghiệp và những lao động có kỹ năng từ Hồng Kông hiện có mặt tại Úc với visa gia hạn và sẽ xây dựng các quan hệ gia đình chặt chẽ với những quan hệ kinh tế với Hồng Kông đã tồn tại trong nhiều năm, ông Hawke nói trong một tuyên bố. Những người có hộ chiếu Hồng Kông và hộ chiếu công dân Anh ở nước ngoài sẽ đủ điều kiện xin loại visa này của Úc.
Đảng Cộng Hòa vừa đánh bật Đảng Dân Chủ khỏi ghế thống đốc bang Virginia trong ngày thứ Tư mùng 3 tháng 11 và vẫn đang chạy đua sít sao ở bang New Jersey, vốn có đông dân theo Đảng Dân Chủ. Điều này báo hiệu những khó khăn cho đảng của Tổng thống Joe Biden trong giai đoạn từ nay tới cuộc bầu cử quốc hội vào năm sau. Đảng viên Cộng Hòa Glenn Youngkin, cựu Tổng Giám đốc điều hành của tập đoàn Carlyle, tuyên bố thắng cựu Thống đốc Terry McAuliffe, Đảng viên Dân Chủ, trong cuộc bỏ phiếu hôm mùng 2 tháng 11. Ông Youngkin áp dụng chiến thuật giữ khoảng cách vừa đủ với cựu Tổng thống Donald Trump để giành lại phiếu của những người ôn hòa từng ủng hộ ông Biden chỉ cách đây một năm. Ở bang New Jersey, thế cuộc hoàn toàn ngang ngửa giữa ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa là Jack Chiatarelli và vị thống đốc đương nhiệm Phil Murphy, người của Đảng Dân Chủ. Mặc dù ở đó, số cử tri của Đảng Dân Chủ đã đăng ký đông hơn số cử tri Cộng Hòa tới hơn 1 triệu người. Tuy nhiên, Đảng Dân Chủ vẫn đang nuôi hy vọng vì việc kiểm phiếu vẫn còn đang diễn ra với các khu vực cử tri trung thành ủng hộ họ. Ở cả hai bang đều có thể thấy được số lượng các cử tri độc lập tăng mạnh ở các vùng ngoại ô, đó là những người đã bị mất hứng vì phong cách chính trị của cựu Tổng thống Trump. Kết quả hiện nay ở những bang mà ông Biden từng thắng dễ dàng vào năm 2020 cho thấy là thế đa số của Đảng Dân Chủ ở Quốc hội Mỹ rất dễ bị đổ vỡ trong cuộc bầu cử năm 2022. Việc Đảng Cộng Hòa kiểm soát cả hai hay thậm chí chỉ một viện ở Quốc hội sẽ làm cho họ có khả năng ngăn chặn chương trình lập pháp của ông Biden trong 2 năm cuối cùng của nhiệm kỳ hiện nay. Kết quả này cũng có thể làm khó thêm cho hy vọng của ông Biden về việc thông qua 2 dự luật trị giá tổng cộng 2,75 nghìn tỷ đô la để xây dựng lại cầu đường, cũng như củng cố mạng lưới an sinh xã hội và chống biến đổi khí hậu. Hai dự luật này bị mắc kẹt trong nhiều tháng qua vì ngay trong đảng Dân Chủ có những tranh cãi nội bộ giữa phe tiến bộ và phe ôn hòa, và tình trạng thất bại trong cuộc bầu cử mới đây có thể khiến cho một số người ôn hòa càng giảm sự ủng hộ của họ cho những dự luật có giá trị lớn. Ông Youngkin, 54 tuổi, tuyên bố giành chiến thắng sau một chiến dịch tranh cử, trong đó ông tập trung xoáy vào việc phụ huynh tức giận về cách thức các trường học ứng phó với COVID-19, cũng như việc họ giảng dạy về các vấn đề chủng tộc và giới tính. Ông đã khéo léo về cựu Tổng thống Trump vừa không xa lánh những người ủng hộ trung thành của vị cựu Tổng thống, đồng thời cũng không to tiếng tán thành những phát biểu sai trái của ông Trump, cho rằng đã có nạn gian lận bầu cử tràn lan. Đến rạng sáng ngày 3 tháng 11, cuộc đua ở New Jersey vẫn rất xít sao nên chưa thể tuyên bố ai thắng ai thua. Nhưng nếu đảng viên Dân Chủ Murphy bị thua, điều đó sẽ khiến cho đảng Dân Chủ càng phải lo lắng hơn. Cho đến nay, ở cấp độ quốc gia, đảng này chưa thể thông qua các luật mang tính dấu ấn của ông Biden, mặc dù họ nắm thế đa số với chênh lệch cực kỳ ít ỏi ở trong cả hai viện của Quốc hội Hoa Kỳ.
Tổng thống Mỹ Joe Biden ca ngợi các nhà lãnh đạo toàn cầu về những việc làm của họ tại Hội nghị Thượng đỉnh Khí hậu của Liên Hợp Quốc, nói rằng các nhà lãnh đạo đã chứng tỏ một tấm gương lớn về tham vọng cần có để đối đầu với tình trạng trái đất ấm dần lên. Chưa từng thấy hai ngày nào mà có nhiều việc đạt được về khí hậu hơn hai ngày này, ông Biden nói lúc khai mạc cuộc họp báo kết thúc thượng đỉnh. Ông Biden ngày 2 tháng 11 loan báo Mỹ đang phát động một kế hoạch giảm khí thải mê tan, một loại khí thải nhà kính góp phần đáng kể vào tình trạng tăng nhiệt toàn cầu. Loan báo này nằm trong khuôn khổ một nỗ lực rộng lớn hơn với Liên minh châu Âu và những nước khác nhằm giảm 30% khí thải mê tan trên toàn cầu trước năm 2030. Tổng thống Biden nói Trung Quốc, nước phát thải khí nhà kính lớn nhất thế giới, đã sai lầm khi Chủ tịch Tập Cận Bình không đích thân tham dự hội nghị thượng đỉnh và rằng Bắc Kinh mất khả năng ảnh hưởng đến dân chúng trên toàn thế giới cũng như tất cả mọi người tại hội nghị này. Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 2 tháng 11 bày tỏ mong muốn Trung Quốc làm nhiều hơn để giảm khí thải carbon. Trung Quốc đã hứa đạt mức phát thải carbon là zero vào năm 2060, tức sau nhiều nước chừng một thập niên. Thủ tướng của Anh, nước tổ chức hội nghị thượng đỉnh về khí hậu ở Scotland, ca ngợi quyết định của Bắc Kinh chấm dứt tài trợ những nhà máy than đá ở nước ngoài, dù chưa làm được như vậy ở trong nước.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết hôm thứ Tư mùng 3 tháng 11 rằng các cuộc thử nghiệm tên lửa hành trình siêu vượt âm Zircon của Nga sắp hoàn thành và sẽ bắt đầu giao cho Hải quân vào năm 2022. Động thái này là một phần trong nỗ lực của Moscow nhằm vượt lên dẫn trước trong cuộc chạy đua với Mỹ và các nước khác nhằm triển khai thế hệ vũ khí tầm xa tiếp theo khó bị phát hiện và đánh chặn hơn. Tháng trước, Nga nói họ đã phóng thử thành công tên lửa Zircon từ tàu ngầm lần đầu tiên. Giờ đây, điều đặc biệt quan trọng là phải phát triển và triển khai các công nghệ cần thiết để làm ra các hệ thống vũ khí siêu vượt âm mới, các loại laser công suất cao và các hệ thống robot có thể chống lại hiệu quả các mối đe dọa quân sự tiềm tàng, đồng nghĩa là chúng sẽ tăng cường hơn nữa cho an ninh của đất nước chúng ta, ông Putin nói trong bài phát biểu trên truyền hình. Ông nói rằng trong quá trình thử nghiệm, tên lửa đã bắn trúng cả mục tiêu trên mặt đất lẫn trên biển khi bắn từ trong lòng nước hoặc từ tàu nổi. Một số chuyên gia phương Tây thời gian qua có những nghi vấn về mức độ tiên tiến của thế hệ vũ khí mới của Nga, tuy cũng thừa nhận rằng sự kết hợp giữa tốc độ, khả năng cơ động và tầm cao của tên lửa siêu vượt âm khiến cho chúng khó bị bám theo và đánh chặn. Chúng di chuyển nhanh gấp 5 lần tốc độ âm thanh khoảng 6.200 km/h trong tầng cao của bầu khí quyển. Tốc độ này chậm hơn tên lửa đạn đạo liên lục địa, nhưng hình dạng của một phương tiện lướt siêu vượt âm cho phép nó di chuyển một cách linh hoạt tới mục tiêu hoặc tránh xa các điểm phòng thủ. Về phía Mỹ, hồi cuối tháng 10, Lầu Năm Góc nói họ muốn các nhà thầu quốc phòng cắt giảm chi phí cuối cùng của vũ khí siêu vượt âm vì các loại tên lửa siêu vượt âm đang được phát triển hiện có giá tới hàng chục triệu đô la mỗi quả. Hồi tháng 9, Triều Tiên đã bắn thử một tên lửa siêu vượt âm mà họ mới phát triển.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự từ vùng thủ đô Washington do Việt Hùng thực hiện.
Một tổ chức phi lợi nhuận của người Việt tại Mỹ ngày 31 tháng 10 đã triển khai chương trình chích ngừa COVID mũi thứ 3 cho cộng đồng gốc Việt tại Eden, trung tâm thương mại lớn nhất của người Việt ở khu vực thủ đô Washington, Hoa Kỳ. Chương trình của Ủy ban Cứu trợ Người Vượt Biển BPSOS đã thu hút rất nhiều người, đặc biệt là những người cao niên, tới đây để được chích mũi vaccine tăng cường trong hoàn cảnh dịch bệnh chưa chấm dứt và mùa đông đang đến gần. Theo những người tham gia, việc các tổ chức của cộng đồng gốc Việt đứng ra thực hiện những chương trình như thế này đem lại nhiều thuận lợi cho họ hơn so với việc chích ngừa thông thường được thực hiện ở những nơi khác. Ông Quang Võ từ thành phố Arlington, bang Virginia nói:
"Mình đến đây chích tại vì đây là cộng đồng Việt Nam, rất là tiện lợi cho mình tại vì nó nằm ở thành khu Eden. So, và tất cả mọi người ở đây rất là tốt và rất là service rất là good nên mình chọn cái chỗ này để chích mũi thứ ba cho mình."
Còn chị Linh Đà Lê từ thành phố Fortress, bang Virginia thì cho biết:
"Thích tới đây là được nhanh và có nhiều người trong cộng đồng Việt Nam mình giúp đỡ cho mình những cái gì mình không biết." Yeah.
Ông Mike Mai từ thành phố Chantilly, bang Virginia thì chia sẻ:
"Nhưng là chích ngừa, tôi thì không có được những cái thông tin, nhưng mà được Bob People cho tôi biết được thông tin cái ngày nào, giờ nào, ở đâu."
Việc triển khai mũi vaccine tăng cường đã được thực hiện ở Mỹ mấy tháng gần đây, với đối tượng ưu tiên là những người trên 65 tuổi, người có hệ miễn dịch yếu do bệnh nền hoặc phẫu thuật ghép tạng, lực lượng y bác sĩ, và hiện tại đã triển khai rộng rãi tại hầu khắp các nhà thuốc và khu chợ thực phẩm ở các tiểu bang. Việc đăng ký chích ngừa online trên hệ thống website của các nhà thuốc và chợ thực phẩm cũng rất dễ dàng và hoàn toàn không phải xếp hàng chờ đợi. Nhưng việc các tổ chức trong cộng đồng gốc Việt triển khai những chương trình như thế này, ngay tại những nơi mà người Việt thường hay lui tới, được cho là rất cần thiết để giúp mọi người tiếp cận với vaccine dễ dàng hơn nữa. Anh Nguyên Lê, Ủy ban Cứu Người Vượt Biển BPSOS thì cho biết thêm:
"Triển khai khu vực này, BPSOS rất mong muốn là tất cả mọi người đều được biết đến. Khi mà họ đi chợ hoặc tham quan thì họ cũng có thể nhân tiện đó họ chích luôn, nếu chưa chích mũi nào. Riêng những người đã chích mũi 2 cách đây hơn 6 tháng cho mũi Moderna và Pfizer thì họ có thể chích mũi 3. Còn nếu họ đã chích Johnson cách đây 2 tháng trở lên thì họ cũng đủ tiêu chuẩn để được chích mũi 2 của Johnson & Johnson."
Tính đến đầu tháng 11 thì trên 58% dân số Mỹ đã chích đầy đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 4 tháng 11 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.